Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Ở đây có cái tờ chú thích của thầy, con thỉnh thầy giảng cho con rõ ạ.
Trang 73 đến trang 76. Ngã và pháp.
Đổ pháp khứ tướng chuyển duy thức, biến năng biến có ba liễu biệt tư lượng a lại gia
sanh. Đã đành, sao nói cái ta cũng đủ thứ tướng chuyển, nghe chia ra làm ba thứ. Riêng cái liễu biệt ấy, nó có sáu rồi một mình cái thức thứ bảy làm cái tư lượng với cái thứ tám đây chia ra làm ba loại ngọt chua cay đắng, nó đều phân biệt cả chứ không phải nó chỉ phân biệt các vị ngon. Có nghĩa là phân biệt để biết cái nào ngon cái nào dở. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch thầy, năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng, tức là
đi vào trong lớp học mà nếu không để ý thì không thấy rõ mọi người. Để ý tức là có cái ý thức nó để vào, tức là phải thêm cái anh thứ sáu mình mới thấy rõ ràng có người này người kia. Đấy. Còn nếu không ấy, thì chỉ mờ mờ biết có người mà không biết ai. Vậy cho nên có để ý mới thấy. Tuy rằng con mắt thấy nhưng mà không để ý thì thấy mờ thôi. Tuy là cái tai có nghe nhưng mà nếu không để ý thì không nghe rõ. Con nói tiếp.
Tác dụng của ý thức rất mạnh và phức tạp, tính toán tạo tác. Bao nhiêu thiện ác đều do thức này, nên nói công vi thủ, tội vi.
Nói nó là công vi thủ, tội vi khôi. Thủ là đứng đầu, mà khôi cũng là đỗ đầu tiên, khôi giáp. Thế cho nên làm nói về phần công đức, làm cái việc lành, việc thiện thì nó cũng đứng đầu. Mà làm cái việc tội, nó cũng đỗ thủ khoa, nó cũng đứng đầu. Chúng ta làm thiện cũng là do cái ý thức nó dẫn đầu, nó đưa mình đi. Mà đến khi mình làm ác cũng do cái ý thức nó xui khiến, nó dẫn đầu.
Chấp ngã, chấp pháp, tỉnh hay mê đều do nó. Nên thánh vị, nó chuyển tên là diệu quan sát trí.
Chúng ta nhờ có quan sát như quán bất tịnh, quán duyên khởi, quán vô ngã, quán vô thường, đều là nhờ quan sát mà tỉnh ra, mà chứng quả vị thánh. Thế cho nên tên của nó gọi là diệu quan sát trí, là cái trí tuệ. Bây giờ nó mê thì gọi nó là thức, đến khi nó tỉnh ra thì gọi nó là trí. Cái trí tuệ này nó quan sát tai rồi, cho nên chúng ta mới tỉnh ra được. Thế cho nên cái công đức mà làm ngôi thánh ấy, nó chính là đứng nhờ nó đứng đầu. Hiện tại bây giờ chúng ta gọi nó là tâm tánh, tôi vui tôi buồn, mỗi nhận là tôi đấy, tức là nhận nó là tâm tánh của mình.
Bảo chết thì ý thức sanh diệt triền miên.
Ngất chứ không phải chết thật. Cái lúc mình chết ngất thế thì cái ý thức nó gián đoạn hẳn đi. Thế bao giờ mình tỉnh ra thì lại cái ý thức nó lại bắt đầu hoạt động. Thế như vậy thì trong cái lúc mà cái ý thức nó chết ngất, mình chết ngất đi, cái ý thức nó không hoạt động, đến khi tỉnh ra thì nó từ đâu mà nó lại mọc ra. Thế cho nên đây người ta mới bảo hẳn là phải có một bộ phận làm nòng cốt, nghĩa là phải có một cái thể chất nằm đấy. Thế rồi cái ý thức khi nào đủ duyên thì nó hoạt động, hết duyên thì nó lúc chết ngất thì nó lặng hẳn đi, nó không hoạt động, tức là không có nó nữa. Vậy thì phải có một cái bộ phận làm nòng cốt, tức là phải có một cái bản thể. Còn cái ý thức nó chỉ là cái công dụng.
Đây là ý căn, thường gọi tắt là ý.
Cái ngã chấp một mình nó đứng tên là thức thứ bảy, đặc biệt chỉ có là cái chấp ngã. Loài vật nào cũng nặng nề cái chấp ngã này. Đấy, con nói tiếp.
Dạ. Thông minh nhất là loài người cùng cử trọn đời, chỗ nào lúc nào cùng thân ta, nước ta, nhà ta
cũng vẫn than thở là ta sắp chết rồi. Làm sao nói tiếp.
Dạ. Mở ra bao nhiêu thảm quả vì ba độc tham sân si. Dạ.
Trong quy gốc là ở cái chấp ngã, tức là cái ngu si này. Từ cái ngu này mà cái tâm mình thành ra cái nguồn tham sân si. Mà đã là tham sân si thì cái thân nó thành một dâng tội, sát đạo dâm vọng, tất cả các tội lỗi từ cái ba cái độc tham sân si này mà ra. Cho nên cái chấp ngã này là cái gốc luân hồi nặng nề. Tiếp.
Dạ. Người tu đến ngôi thập địa thức này mới chuyển thành bình đẳng tánh trí.
Dạ. Rồi đến chứng quả vị Phật thì sao?
Thì hiền thân tha thọ dùng để giáo hóa các Bồ Tát.
Dạ. Thân tha thọ dụng, tha là người khác, cái thân mà để cho người khác thọ dụng. Đấy. Tức là cái thân của các vị Bồ Tát tự thọ dụng, tự hưởng cái phước đức của mình. Đấy là cái thân của mình tự thọ dụng. Còn cái thân chuyên môn để giáo hóa chúng sanh, để phụng sự chúng sanh, cái đó gọi là tha thọ dụng. Bởi vì đến cái khi chứng quả thánh thì không còn chấp ngã nữa. Tại cái chấp ngã này nó đổi thành là cái trí tuệ bình đẳng, thấy được cái đồng thể ở nơi tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh. Cho nên không có cái chấp ta đối lập với mọi người nữa. Bây giờ thành là cái trí tuệ bình đẳng. Cho nên hiện cái thân chuyên để phụng sự chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh, cái thân ấy gọi là tha thọ dụng. Đức Phật tỉ mỉ giảng năm ấm, 12 xứ, rồi 18 giới, mỗi căn mỗi trần mỗi thức đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Hôm qua thầy xem lại những cái bài cũ, thầy chép ra một cái bài, đây người ta chép một cái bài thơ và người ta bình phẩm về cái người làm thơ. Vậy các con thử nghe một câu, nó cười. Đấy, cái vị làm thơ đây là cái ông Quách Thoại từ đời nhà Đường ở bên Tàu. Đây người ta bình phẩm cái bài thơ này, vậy chị em thử nghe xem. Đây, nhà thơ Quách Thoại thấm nhuần nghĩa không bất không Như Lai tạng. Đây là cái người người ta phê bình, người ta nói về cái ông làm thơ đó. Con biết cái thế nào gọi là không bất không như lại tạng không? À, chúng ta chân cái chân tâm bản tánh của chúng ta gọi là tánh chân không, thì nó ở vô lượng quang, vô lượng thọ, ở khắp pháp giới, nó là tánh chân không, cho nên gọi là không như lai tạng. Thế bây giờ từ cái tánh chân không chúng ta khởi niệm, rồi tạo nghiệp, rồi thì kết mê muội thấy hư không, kết ám thành sắc. Đấy. Cho nên bây giờ thành đã có năm ấm, có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Cho nên gọi là bất không. Cái tâm của chúng mình bây giờ gọi là bất không như lai tạng. Thì tuy rằng bây giờ là năm ấm, sáu trần, sáu thức, nhưng mà chúng ta vừa học đấy, cái bản thể của mỗi mỗi là như lai tạng, hiệu chân như tánh, cũng như là vàng mà bây giờ làm thành xuyến, thành vòng, thành hột. Tuy rằng là bây giờ gọi không gọi là vàng, bây giờ gọi là xuyến, là vòng, là hột, nhưng mà cái thể của nó vẫn là vàng. Và cái người biết người ta vẫn thấy là vàng. À. Thế thì cái trước hết là cái không như lai tạng, là cái chân tâm bản tánh không hình không tướng. Bây giờ thành năm ấm, 12 xứ, 18 giới, cho nên gọi là bất không như lai tạng. Tuy là bất không nhưng cái thể nó vẫn là tánh chân không. Thế cho nên gọi là không bất không như lai tạng, nghĩa là ngay cái cuộc đời thế tục này, các thánh nhân, các ngài vẫn nhìn thấy, vẫn nhận ra cái tánh chân, chân không. Thầy nói liêu tiếu chị em hiểu không?
Dạ, hiểu.
Hiểu không?
Dạ.
Hiểu. À, nhận không?
Dạ.
À, thế đây, cái người ta phê bình cái nhà thơ này là nhà thơ quách thoại thấm nhuần cái nghĩa không bất không như lai tạng. Mỗi sắc, mỗi hương, cái tâm vẫn nhận được cái nghĩa là toàn vọng tức chân của kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm. Đây là bài thơ: đứng yên trong hàng rậu. Hàng rậu tức là cái hàng rào ở nhà quê đó, gọi là cái hàng rậu, hàng rào nhà quê. Đứng yên trong hàng rậu, hoa mỉm nụ nhiệm màu, kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe hoa hát một bài ca thiên thu. Tôi sụp lại cúi đầu. Đây cái bài thơ của ông ấy. À, ta ghi lại ở trong sách và người ta bình phẩm cái bài thơ này. Đấy, thầy đọc lại chị em nghe cái ông Quách Thoại này. À, đứng yên trong hàng rậu, hoa mềm nụ nhiệm màu, tức là cái hoa nó còn, nó mới hé, nó còn nụ ở trong nụ, nó mới hé thôi, cho nên ông ấy gọi là hoa mềm. Mà cái hoa ở trong một cái hàng rậu nhà quê chứ không phải là một bông hoa trang trọng ở thành phố. À, thế nhưng mà ông ấy thấy cái nhiệm màu. À, đứng yên trong hàng rậu, hoa mềm nụ nhiệm màu, kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe hoa hát một bài ca thiên thu. Tôi sụp lại cúi đầu. Ông ấy lạy bông hoa, tôi sụp lại cúi đầu. nghĩa là tôi cúi đầu tôi đỉnh lễ. À. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa đã có cái câu thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Cái tướng của thế gian vẫn thường trụ, cho nên cái bông hoa sớm nở tối tàn mà cái ông thơ này ông ấy biết nhận được ra cái tánh thường trụ, cái tánh vô lượng thọ. Bởi vì cái hình của hoa thì sớm nở tối tàn, nhưng mà hôm nay có hoa mai lại có hoa, đầu năm một có hoa cuối năm có hoa, mùa xuân năm nay có hoa mùa xuân sang năm lại có hoa, cứ như thế từ vô thủy đến giờ. Thế gian tướng thường trụ, thế cho nên cái bông hoa nó ca hát bài một, nó hát một bài ca thiên thâu, khiến cho cái ông nhà thơ này ông ấy cúi đầu ông sụp lạnh. Hoa và kinh không hại, chúng ta thì đọc kinh mới hiểu, còn những người người ta đã thâm nhập rồi thì mỗi bông hoa, mỗi cành lá, mỗi hiện tượng người ta đều nhận thấy. Cho nên nói là hoa và kinh không hại, kiến sắc thì minh tâm. Không nơi nào, không một giây phút nào mà Đức Thích Ca không giảng về những Như Lai tạng thường trụ diệu minh chân tâm. Chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện hiện tượng và bản thể. Đây là cái người phê bình. Thấy chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện hiện tượng và bản thể. Hiện tượng tức là hiện tiền, cái hình tướng nó hiện ra, nào là người, nào là vật, nào là hoa, nào là mây, nào là gió, các pháp đó là hiện tượng. Và cái bản thể của tất cả là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cho nên cái chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được chân thể của vũ trụ, thấy cả hai phương diện là hiện tượng và bản thể. Mười phương Như Lai xuất hiện ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nhận ra, ngộ nhập được cái chi kiến của Phật, nghĩa là có cái thấy tỉnh táo, cái thấy sáng suốt, cái thấy của ông Phật. Chúng ta mê muội thấy hư không, rồi kết ám thấy đất nước gió lửa. Còn những các bậc đã chứng được tánh chân, đã thấy được sự thật, thì các ngài thấy được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp vạn pháp. Giá trị của người thọ trì kinh là thực tập sống với cái tánh vô lượng thọ không sanh không diệt. Chị thầy nói lưu tiếu chị em nhận không? Thầy có hiểu mày nói cái gì không? Nhận được không? Ô Phật nhận được không? Thôi chúng ta trở về bài.